Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, trong đoạn tin mừng hôm nay, Thánh Matthew trình thuật cho chúng ta việc Đức Giêsu đã ăn chay 40 đêm ngày và chịu ma quỷ cám dỗ, và người đã chiến thắng như thế nào. Trước hết, ma quỷ lợi dụng ngay lúc Đức Giêsu thấy đói để cám dỗ người về của ăn thức uống. Đây cũng chính là cái bản năng sinh tồn của con người. Mặc dù biết rằng đây là một nhu cầu căn bản của cuộc sống, nhưng Đức Giêsu không để mắc vào mưu mô của ma quỷ. Tiếp đến, ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu về việc thích khoe khoang. Đây có thể nói cũng là một bản năng thống trị con người. Qua việc nó nói Đức Giêsu hãy gieo mình từ nóc đền thờ xuống, vì sẽ có các thiên sứ tay đỡ tay nâng. Tâm lý của con người chắc chắn ai mà chẳng muốn khoe khoang tài năng của mình. Nhưng đó lại không phải là con đường mà Đức Giêsu phải đi. Cuối cùng, ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu về của cải thế gian. Nó muốn người trở thành một đấng Messia trần thế, thích giàu sang phú quý. Nhưng Đức Giêsu biết rõ hết sự thâm độc của ma quỷ đang lèo lái người đi chật kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa. Người không nghe theo sự xúi dục của nó. Như thế, trong ba cuộc cám dỗ này, cả ba lần cám dỗ ma quỷ đều trưng dẫn Kinh Thánh để xúi dục Đức Giêsu. Bởi vì nó thừa biết lời Chúa là lời chân lý, nó muốn tâng bốc lòng kiêu căng dưới chiêu bài làm vinh danh Thiên Chúa. Nhưng Đức Giêsu cũng đã dùng chính lời của Thiên Chúa để chiến thắng ma quỷ. Kính thưa quý ông bà, anh chị em, thiên thuật của âm dỗ của ma quỷ có thể nói rất tinh vi và xảo quyệt. Trước tiên, chúng đã bày ra trước mắt con người những khêu gợi, những quyến rũ thường phát xuất từ những nhu cầu rất tự nhiên của con người. Tiếp đến là một cuộc tranh luận đối chất. Ma quỷ tạo ra một cuộc đối chất trong tâm hồn con người, để rồi con người cân nhắc lý lẽ hơn thiệt, lợi hại. Thông thường, ma quỷ cố dùng những lời đường mật để thu hút con người và thêu dệt óc tưởng tượng với những lợi ích giả tạo. Bước thứ ba, đó là sự ưng thuận. Một khi con người đã ưng thuận nghe theo lời dụ dỗ của ma quỷ, là con người đã bắt đầu phạm tội. Và khi con người đã hoàn toàn phạm tội, thì như thế ma quỷ đã thành công trong việc cám dỗ. Và như thế, nó đã lôi kéo được một linh hồn phạm tội chống lại Thiên Chúa như nó đã làm. Thiên Chúa ban cho con người chúng ta có lý trí, sáng suốt để hiểu biết, để phân định đâu là phải, đâu là trái. Và rồi Thiên Chúa cũng ban cho chúng ta một ý chí để chúng ta tự do quyết định về những hiểu biết của mình. Cho nên việc con người phạm tội do ma quỷ cám dỗ cũng là chuyện thường tình. Tuy nhiên, ma quỷ chỉ có thể tác động cám dỗ trên giác quan, trên cảm xúc và óc tưởng tượng của con người. Tuyệt đối ma quỷ không thể xâm nhập vào lý trí và ý chí của con người được. Con người phạm tội là khi con người để cho lý trí và ý chí của mình chiều theo sự xúi dục dễ dàng của ma quỷ mà thôi. Do vậy, nhiều người đã thường đổ hết sự cám dỗ cho ma quỷ. Nhưng chắc chắn không hẳn là vậy. Bởi vì đôi khi chính con người chính mình tự cám dỗ mình. Chẳng hạn như con người để cho chính con tim của mình không còn hoàn toàn thuộc về Thiên Chúa, mà cứ dùng răng chiều theo những dục vọng của xác thịt, hoặc cố tình đặt mình trong những dịp tội. Khi nói đến việc ma quỷ cám dỗ, mỗi người chúng ta chắc chắn nhớ lại việc sa ngã của Nguyên Tổ, mà trong bài sách thánh thứ nhất trích trong sách Sáng Thế chúng ta vừa được nghe. Ma quỷ cũng đã cám dỗ ông bà bằng chiến thuật trên đây, nhất là nó không cám dỗ ông Adam trước mà lại nhằm vào bà Eva, vì biết rõ tâm lý của người phụ nữ thích nghe những lời ngọt ngào. Ma quỷ đã làm lung lay niềm tin của ông bà vào Thiên Chúa, khiến cho ông bà nghi ngờ tại sao Thiên Chúa lại cấm không được làm điều này, tại sao người lại không để cho ông bà được tự do. Từ thái độ nghi ngờ đó, ông bà dễ dàng nghe theo lời dụ dỗ của con rắn và bất tuân lời Thiên Chúa dạy. Như thế, tội của ông bà chính là tội bất tuân và kiêu ngạo, tự cho mình điều không thể có nơi một thủ tạo, nghĩa là tự mình quyết định hạnh phúc cho mình không cần tới Thiên Chúa, tự cho mình quyền phân biệt phải trái mà không cần ánh sáng lời Thiên Chúa soi chiếu. Tội tổ tông đã làm mất đi ân thánh sủng nơi con người, mất đi tình nghĩa với Thiên Chúa và hướng con người nghiêng chiều về sự dữ tội lỗi. Ma quỷ đã chiến thắng tổ tông loài người, và hôm nay nó vẫn còn tìm cách để lôi kéo con cái loài người tiếp tục phạm tội. Thánh Phêrô tông đồ đã có kinh nghiệm sau khi ông cảm nghiệm được sự yếu đuối của mình. Ông đã viết trong thư thứ nhất của ông chương 5: anh em hãy tỉnh thức và sống tiết độ. Kẻ thù của anh em là ma quỷ, như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé. Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự. Lời đó được lặp lại trong lời Chúa kinh tối, trong giờ kinh phụng vụ vào ngày thứ ba. Nhưng chúng ta thấy nói lên thế không phải để chúng ta bi quan, không phải để chúng ta thất vọng, vì tội lỗi nó nằm nơi con người chúng ta. Hôm nay lời Chúa soi sáng cho chúng ta, chúng ta có một mẫu gương, đó chính là Đức Giêsu Kitô, mà bài trích thư thứ gửi Roma chúng ta nghe của Thánh Phaolô: một Adam cũ phạm tội kéo theo sự chết đi vào trần gian, nhưng một Adam mới đó chính là Đức Giêsu Kitô đứng trao ban trả lại cuộc sống cho con người. Và Đức Giêsu Kitô, bí quyết của Đức Giêsu đã chiến thắng ma quỷ, đó là Ngài luôn đặt mình trong sự hiện diện của Thiên Chúa, luôn làm đẹp lòng Thiên Chúa trong mọi sự. nghĩa là Đức Giêsu luôn trang bị cho mình lời Chúa, luôn làm hành trang trong cuộc sống với lời Chúa. Vì thế chúng ta hãy noi gương Đức Giêsu để chúng ta cũng có thể chiến thắng cơn cám dỗ với ba bước như sau. Thứ nhất, đó là chúng ta hãy tỉnh thức không để cho các cơn cám dỗ nổi lên, nhất là chúng ta biết xa tránh dịp tội. Chúng ta không để những tư tưởng xấu lọt vào con tim, và chúng ta không được chủ quan, bởi vì ai tưởng mình đang đứng vững thì hãy coi chừng kẻo ngã. Thánh Phaolô Tông Đồ đã căn dặn trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô. Điều thứ hai, đó là chúng ta hãy luôn cầu nguyện với tâm tình khiêm tốn. Xin Thiên Chúa giúp chúng ta vượt thắng mọi cơn cám dỗ, tuyệt đối không ỷ vào sức của mình. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Điều thứ ba, đó là chúng ta hãy tập kháng cự ngay khi có sự chớm nở của cơn cám dỗ. Đừng thỏa hiệp, đừng tranh luận vô ích, bởi vì có thể dễ dàng sa vào bẫy của ma quỷ. Đó là ba cái bước để mỗi người chúng ta có thể chiến thắng được sự dữ tội lỗi. Kính thưa quý ông bà anh chị em, mùa chay thánh là cơ hội rất tốt để chúng ta trở về với Thiên Chúa. Và không phải chỉ mùa chay, mà trong cả cuộc đời mỗi người chúng ta, chúng ta cũng hãy có tâm tình đó. Tâm tình thứ nhất, đó là chúng ta cũng hãy trở về với chính bản thân của chúng ta trong chay tỉnh. Và chúng ta hãy đi đến với tha nhân trong việc thực thi đức ái, và chúng ta đến với Thiên Chúa qua việc cầu nguyện, qua việc lắng nghe lời Chúa, sống lời Chúa và đón nhận các bí tích, nhất là bí tích thánh thể hòa giải. Một khi chúng ta sống trong tâm tình đó, chúng ta sẽ dễ dàng chiến thắng sự dữ tội lỗi, để cuộc đời của chúng ta mỗi ngày sống trong tâm tình của người con, đó là thực thi thánh ý Thiên Chúa như chính Đức Giêsu đã làm. Amen.